cô em lại tiếp thêm một cử chỉ âu yếm, làm ông Hội bất thần ôm choàng lấy tấm thân ngà ngọc. Nhưng cô gỡ tay ông và chạy ra cửa, dán bức màn theo và ló đầu vào cười duyên.
Anh nóng quá à, uống hết tách trà đi, rồi cô ba có sẽ tới. Ông Hội cười trừ về cái cử chỉ hơi đường đột của mình, và ông hớp khẽ từng ngụm trà. Những giọt sâm chạy vào mạch máu ông tới đâu, nghe ấm tới đó. Ở nhà cũng có, nhưng mà sao ông phải lên đây? Ông đã hiểu cái lý do mấy sở ruộng không cánh mà bay. Ông đang mơ màng thì cánh cửa lại mở, bức màn thêu lại được một bàn tay ngọc dán qua. Một cặp môi đỏ chót hiện ra, mấy ngón tay bức màn ngoe ngoe theo giọng oanh vàng.
Anh đã dùng hết trà sâm chưa?
Ông Hội từng múa mai với các cô tiên ở đây, nhưng lần nào món nào cũng đổi mới. Không ngại ngùng, ông đưa tay ngoắt, nàng tiên vào ngồi sát bên ông. Mùi hương cung trăng tỏa sang ông, làm ông nghe dại. Thấy trà còn non nữa, nàng bèn nâng lên hớp ngay một búng và đưa vào miệng ông bằng phương pháp đặc biệt. Ông ú ớ rồi nuốt trọn ngụm sâm, nhưng không để cho đôi môi nàng rời ra. Ông càng ghì xuống, nhưng trong lúc ông quật khởi định làm một cử động mạnh bạo thì cô đã dùng ra bỏ chạy. Ông ngồi bật dậy, tiếc ngẩn tiếc ngơ, như thở nhỏ đi câu, làm vượt khỏi tai một con cá rô mè. Trên cung nguyệt này, dù ban ngày ánh sáng cũng mờ mờ, như có một lớp phù dân hư ảo. Mà thật vậy, lớp mây này làm bằng bọt champagne, hương trà, khói phù dung và các nếp áo đủ màu. Mây ấy lúc nào cũng xao động với những tiếng thầm thì hay bị chọc thủng bởi những tràng cười rú.
Anh sang phòng bên cạnh nghe.
Rồi không để cho các đấng mày râu nhẹ nhàng thân xác di chuyển, nàng đưa tay quàng cổ. Trời ơi, bế một nàng tiên, đó là ước mơ của người trần thế. Tới ngày nay ông không còn ở vào cái tuổi đấu bò tót, nhưng cũng phải tỏ ra đáng mặt anh hùng chứ. Vào trong phòng, đôi tay nàng vẫn như đôi trăng quấn mồi, còn miệng thì thì thào.
Anh muốn dùng yến nấu đường phèn hay là yến chưng cách thủy với bồ câu ra ràng?
Anh muốn bồ câu ra ràng.
Ông lại nhận ra từ nãy giờ các phòng mà ông bước chân đến tường đều sơn khác màu. Màu nào cũng nhẹ nhàng làm cho tâm trí khách phơi phới lên như gió xuân thổi cành hoa. Cô bé có cánh tay trắng đẹp một cách huyền ảo làm ông ngó mãi không thôi. Cô nàng để chén yến xuống bàn và tát khẽ vào má khách, nói giọng quê trất.
Làm gì, dọm gì dữ vậy?
Nhưng đôi tay của cô em không phải là mục tiêu mà khẩu súng ông ngắm. Ông rút ông ăn bằng muỗng như là em bé, rồi bằng mồm, lừa xương bằng lưỡi. Cái đầu lưỡi có nhiều dây thần kinh thu nhận và phát ra nhiều cảm giác. Ăn xong chén yến chưng, ông thấy ông trẻ lại bộn bàn. Làm xong nhiệm vụ của người vú em, dơi cậu ấm, cô nàng biến đi, nhường cho một nàng tiên khác, đưa ông sang một phòng sơn màu hồng nhạt.
Cô tiên nữ này có lẽ gốc hối thén Hồng Kông đầu thai lên Nguyệt Tiên Cung để săn đón khách trần gian. Cô không chút ngại ngùng làm cho cả hai mang chung một họ Trần và đưa nhau vào lặng ngụp trong làn nước ấm suối tiên. Cô xác xò bông thơm và kỳ cọ khắp người cậu ấm, chẳng sót chỗ nào, và chính cô cũng cầm tay cậu làm như vậy cho cô. Rồi cô nàng đưa chàng trở lại giường, làm nhiệm vụ vú em, lau chùi cho cậu ấm thiệt tỉ mỉ, không để sót một giọt nước nào. Khi thấy cậu ấm gồng người lên, hơi thở ngắn, mắt trợn ngược, miệng kêu ơ ớ như mắt kinh phong, thì cô cướp lấy thời cơ, dùng toàn lực dây rết kẻ thù vào hỗn nguyên trận pháp, dùng hai tay giúp lia xương sống của địch thủ. Chỉ trong tích tắc, cậu ấm nằm ngay chừ bất động. Cô nàng bèn lấy xin y mặc cho cả hai đàn rồi nằm bên cạnh, giá cái đồn bạch hạc lên người cậu rủ rỉ.
Anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy?
Anh đâu có làm sao đâu.
Để em đi lấy dầu tẩm quốc cho anh nha.
Giữa lúc đó thì một nương tiên khác họ Trụi xuất hiện. Chàng nghe mùi hương lạ chưa từng ngửi ở trần gian, và cũng là lúc mà Đường Minh Hoàng cảm thấy mình trở về trần dưới cái xác thịt bãi quải nặng nề. Ông lặn lội từ cánh đồng phèn cháy đến đây để được ôm ấp mỹ nhân, nhưng tới đây nàng vẫn chưa xuất hiện. Ông đang nằm suy nghĩ dẫn dơ thì có tiếng hỏi: anh có khỏe không?
Khỏe.
Ông Hội lật đật gượng dậy thì nàng tiên đã xa xuống một bên làm những cử chỉ âu yếm rồi giục biến. Nàng tiên nâu lại tới hồi sinh kẻ chiến bại trên tình trường, gối đầu trên đùi êm qua làn khói mơ màng, ông thả hồn theo điệu múa nghệ thương của mỹ nhân thời xa xưa.
Trời ơi, sao mà đẹp vậy! Tây Thi làm cho Ngô Phù Sai mất nước và bị Diệt Câu Tiễn chém đầu. Sắc đẹp chiêu quân làm cho chúa Hung Nô đến nhà Hán để cưới nàng. Điêu thuyền mê hoặc hai cha con Đổng Trác Lữ Bố để cuối cùng giết nhau. Bao Tự muốn vua cho cung nữ xé lụa cho nàng nghe vui tai, và cuối cùng làm cho Tề Dương mất nước. Còn Dương Quý Phi đã gây nên cuộc đại loạn An Lộc Sơn. Mây khói tan dần và khúc nhạc cũng lắng theo, còn lại trước mắt ông bức tường hồng nhạt. Anh chàng thầu khoáng đã mua những bức ảnh từ bên tàu đem về đây treo thành hình ngũ giác với hình cô ba ngự ở chính giữa. Có lẽ anh rất tự hào vì đã làm chủ một mỹ nhân, càng tự hào hơn vì đã cướp được nàng tiên trên tay hai đại công tử Nam Kỳ trong trận giặc tiền. Nhưng than ôi, nếu nhà thầu khoáng đã không nhầm thì việc xây cất hàng trăm căn phố chợ lớn thì lại hố to trong việc xây lâu đài tình ái với người đẹp Ba Trà.
Nguyệt Tiên Cung chẳng bao lâu đã trở thành của bá tánh, bởi khách đến Đại Lục Lữ Quán xưa kia đều mang tật nặng là ghiền trà. Kính cổng cao tường đến đâu cũng không ngăn được lũ bướm quan đa tình mang bệnh ghiền. Đến như kẻ ở tận rạch giá Bạc Liêu hẻo lánh còn nghe được mùi hương của đóa hoa đang độ hương sắc tuyệt vời, thì những ông tai to mặt lớn của đất Sài Thành lại điếc mũi hay sao? Chàng thầu khoáng tự đắc cũng không đáng trách. Chàng đem hình Ba Trà treo giữa các ảnh của mỹ nhân Trung Hoa cũng là hữu lý. Nhưng giờ đây, chàng đã phải nhường khu vườn riêng cho đám bướm quan làm của chung. Danh vọng của nàng Trà đã dúc lên cùng với nhan sắc của nàng, và lối sống cùng công việc làm ăn của nàng được nhiều cô gái bắt chước hoặc quy phục làm em út. Sau Tư Nhị còn có cô Quế Anh. Quế Anh có nhan sắc lại có học. Trong một đêm đóng kịch ở nhà trường, nàng được khách yêu hoa mến chuộng. Nhiều ông nọ ông kia đã săn đón rủ rê hứa hẹn, và đóa hoa búp vừa hé nhụy kia nghe ngọn gió lạ bỗng say ngây ngất ngã mình theo. Nàng đã dẫm vào dấu chân của Trà, rồi chẳng bao lâu Quế Anh cùng với Tư Nhị trở thành tay mặt tay trái của Trà. Cái câu quen ở cửa miệng trước kia:
đi lại lữ quán uống trà,
hoặc là
y đi tới y phép chơi nha,
bây giờ thì lại đổi thành
đi xem trăng,
tức là đến Nguyệt Tiên Cung. Biết bao nhiêu kẻ ra mắt với bao thơ nặng mà vẫn ôm hận ra về bằng cửa sau không được cô ba tiếp đãi. Nhiều người đến đây hái làm hoa khác nhưng lại cứ tưởng là hoa trà. Cũng có người biết chẳng phải hoa trà, nhưng vì không có kiên nhẫn nên hoa gì cũng hái, miễn là hoa ở trong Nguyệt Tiên Cung thoang thoảng chút hương trà cũng hài lòng, để khi về nhà thì cứ khoe rằng:
hey, tao đã hái được hoa trà rồi nghe. Ê, tao đã ngủ với bà trà rồi đó.
Vậy cũng bỏ công chứ. Trên thượng giới chỉ có một hằng Nga và một chú Cuội, còn ở trần gian cũng chỉ có một cô hằng. Quái oăm thay, mọi người đàn ông đều muốn làm chú Cuội, nhưng có mấy ai được hài lòng. Ông Hội tỉnh dần giấc điệp, bỗng có tiếng oanh thỏa thẻ vọng vào. Ông gượng mở mắt ra, ở bệ cửa một cặp môi tươi thắm nhuyễn cười tình: anh Hội chờ hơi lâu, cảm phiền nha. Ông Hội nhận ra nàng tiên nữ Chúa Động, người mà ông mơ ước. Ông cố ngồi dậy để sửa soạn nghinh chiến, nhưng than ôi, ngọn giáo của ông đã bị lũ tiểu yêu rút hết phép thần thông, cho nên ông đành treo miễn chiến bài vô thời hạn. Nhưng mà ông vẫn cố làm hài lòng nàng.
À, em biết không, anh ngang ngang đã cất xong ngôi nhà mát ở dưới bể bãi biển rồi đó. Anh lên kỳ này đón em về dưới à.
Thôi, anh nằm xuống cho khỏe đi, việc đó tính sao mà.
Nói xong, nữ chúa lùi gót, bỗng có tiếng nữ tỳ:
dạ thưa cô ba, có ông công tử không xin gặp cô, ổng đến 3 lần mà chưa được cô tiếp nữa.
Quen hay lạ vậy,
Dạ quen.
Con nữ tỳ vừa dứt tiếng thì dưới thang gác nhô lên một mái tóc lắng mướt.
Trà Hà em, anh là chồng của em nè.
Bị một cú bất ngờ, Trà đứng chết trân. Chàng công tử vẫn lải nhải.
Trời ơi, lần trước anh đến đó nha, tụi nhỏ nói em đi vắng, anh chờ suốt đêm vậy đó. Cái sáng ra mới biết là em vẫn còn ở nhà. Lần sau lại tới, em biểu anh chờ một chút. Trời ơi, lần đó anh đợi suốt ngày luôn vậy đó.
Cho nên lần này anh phá lệ, anh lên đây không có phép của em.
Ông không được làm ngang như vậy nha.
Trời ơi, nhưng mà anh là chồng của em mà Trà.
Ở đây không có ai là vợ của ai hết à.
Em quên anh là sao Trà?
Tôi không quen với ông. Rồi Trà bỏ đi thẳng, mặc cho cố nhân quá đá đứng ôm trụ thang lầu.
Ngồi trên ban công nhìn xuống đường, thấy người qua kẻ lại, xe cộ tới lui như nước, cô ba thở dài. Tư Nhị hỏi:
Sao lâu nay em vẫn thấy chị không vui hoài vậy chị ba?
Thôi chị ba, việc làm ăn của mình phấn chấn thịnh vượng như vậy mà tại sao chị không vui?
Vui được gì mà vui em ơi, tiền tài như là phấn thổ, nhân nghĩa lại tợ kim cương.
Tiền tài như cỏ nhát, nhân nghĩa tợ sâm ban chị ba.
Nè chị hãy nhìn kìa, mấy cái ông mặc đồ tây thắt caravat đi qua vệ trên vỉa hè, mấy cái bà thoa son dồi phấn ngồi xe kéo, mấy cậu cởi xe máy chạy dung chúc, những chiếc ô tô bóng láng phóng như là tên, mấy anh lính mã tà đuổi theo người để bắt phạt, mấy ông tây bà đầm tự đắc nghênh ngang, tất cả cái xã hội này người ta đều chạy đuổi theo kim tiền, nhưng mà ai ai cũng làm bộ cao thượng. Người thì lấy cớ lo cho dân, kẻ thì biểu là gì việc nghĩa. Mọi người đều trá hình bằng mọi cách để làm tiền chị ba, cho nó dễ dàng. Thiệt ra, tất cả đều nhắm một cái mục đích là tiền. Em có từng thấy những cái tên ăn mày cóm róm đi vô lữ quán để gian xin một đồng xu, nhưng mà khi bước ra, là tụi nó đã quay mặt lại chửi cái người mà vừa bố thí cho tụi nó. Tệ hại hơn nữa, mai mốt, mình gặp lại mấy cái đứa đó nó vô ăn nhậu ở Quảng Hạp hay Long Giang Cửu. Riêng Nguyệt Tiên Cung của chị em mình, có phải là một sự trá hình hay không? Mà để làm gì? Để lấy tiền khách cho nhiều cho mau. Khách mê đắm chị, nhưng mà nào mấy ai có được gặp chị?
Tư Nhị, mày nói cái gì mà tùm lum vậy hả Nhị?
Nay mai hả, em còn làm nhiều trò mỹ thuật với phực đèn màu như trên sân khấu cải lương nữa kìa. Em nói thiệt đó, em ha, em sẽ làm con gái trinh thầy chú mê mẩn cho chị coi. Nè, em sẽ bày cho mấy cái đứa nhỏ đi khách, nó có máu.
Thôi mày ơi, đừng có nói ba xàm.
Chị đã thuật lại cho em nghe cái vụ bà dì Hảo ha, bà biến một cô bé bị tay hãm thành một cô nữ sinh canh mết để đem gả cho một ông công tử triệu phú, phải không? Vậy thì sao, bộ em không biến mấy đứa em của Nguyệt Tiên Cung mình trở thành đồng trinh được hay sao? Đời này là bịp hết, đứa nào bịp giỏi ha, đứa đó làm cha, không có nói quảng đơ cái gì hết. Chị cứ nghĩ thử coi có phải không. Nè, ông hội đồng mà ông từ Rạch Giá lên đây là để uống trà trung quê kỳ chướng. Vậy mà ông mất hai cái bao thơ về mà chẳng được hớp một cái ngụm nào. Có phải là do tài biệp của tụi mình không chị? Phải có tiền chị ba. Nè, bây giờ chị đi dạo bằng xe Alfa Romeo, có vệ sĩ theo hầu. Dân Sài Gòn này có ai còn dám gọi chị là cô ba thuốc lào hay là cô ba bánh ú, hay là cô ba giò chả nữa hết. Tại vì sao? Tại vì chị có tiền. Đêm qua chị thua một lúc 5.000, chị biểu mấy đứa nhỏ gọi dây thép xuống Bạc Liêu cho công tử Lâm. Sáng hôm sau, chị lại có 5.000 từ Bạc Liêu người ta đem tới dâng cho chị. Chị chơi ít, rồi một công tử khác cho chị 10.000, rồi con hỏi là, em có cần thêm không em? Ông ta là con chủ hãng rượu Châu Đốc có phần hùng ở trong ngân hàng Đông Dương, cho nên chơi đỡm hơn cả cậu ba cậu tư nữa. Xe Pháp 4.000 đồng một chiếc, người ta mua tặng cho chị không lấy. Bao thơ đựng 100 đồng, chị ném cho thằng tài xế vậy này mấy anh bồi. Tại sao mà chị xài bảnh vậy? Là vì chị có tiền, chị muốn nhiêu có nhiêu, làm như là chị in được bạc vậy.
Nhị ơi, thôi tao nhức đầu lắm nhị ơi, mày đừng có nói nữa. Mày có nhắc đứa nào đi xuống Cần Thơ thăm giùm anh ấy giùm tao không?
Có, em cho đi hôm trước rồi, nó cũng là một nạn nhân của chị đó.
Nạn nhân gì? Tao rủ ảnh lên đánh bài ăn hung theo là cái kiểu anh ba anh tư, rồi ảnh xách xe đi lên đây, rủi ro dọc đường có con trâu nó cản ngang, ảnh đụng lật xe bị thương mà.
Ảnh sắp được chị cho hôn bàn tay, ảnh mừng quá, ảnh lính quýnh, cho nên mới đụng lật xe, chứ nếu có con nhị này cho ảnh hôn hả, chỗ khác, ảnh cũng không mừng như vậy nữa.
Con quỷ này, chuyên môn nói nhảm không à.
Chị ba, cậu vệ sĩ đem cái áo nhung của chị đem xuống đắp cho ảnh. Ảnh nói là phép thần làm cho ảnh mau lành bệnh. Nếu là áo của Tư Nhị thì có ăn thua gì? Em thấy ở Hậu Giang, Tiền Giang ha, ngoài cậu ba cậu tư ra, còn nhiều dân cậu lắm. Chị đem gánh hát của mình xuống đó dựng rạp, là một vài chầu, chắc là đậu vàng lắm à chị ba. Để cho con Quế Anh nó ở nhà trông coi bàn tổ, em với con Danny đi lo chỗ nơi trước. Nè, em nói chị nghe, ở dưới đó mấy cậu ăn mắm hoài chắc là chắc chán rồi. Mình đem con Danny có mùi bơ sữa xuống câu, em nghĩ chắc dính cá bự đó chị ba. Ngoài ra đi xuống Sóc Trăng em còn tìm bùa nữa. Hồi ở trên miên em quánh bùa luôn à. Bùa em linh lắm. Em cho vô chàng nào là chàng đó bỏ vợ bỏ con, theo em dính như là đĩa đó vậy đó.
Con quỷ này nói chuyện ác nhân không à.
Vậy chứ lâu nay chắc chị không phá gia can của họ hả?
Sao không có? Đám tụi mình là quỷ yêu phá nát biết bao nhiêu gia đình rồi.
Chị nói cái giọng nhân đức, nghe ghét mất họng à. Vậy thì đóng cái cửa Nguyệt Tiên Cung này cho rồi đi, chứ còn sơn phết làm chi nữa.
Chắc trời, ông trời ông sẽ trả báo mình vậy à. Mình phá người ta thì người ta sẽ hành mình chứ.
Mình có chồng con đâu mà sợ bị hành với tội.
Thì ông có nhiều cách, chứ phải một thôi sao?
Cách gì đâu, chị nói thử coi.
Nè, như ổng cho mày quẹo tay quẹo chân rồi méo miệng.
Mấy cách đó em không có ghê, đâu còn cách gì nữa đâu.
Thôi nè, mày nói dựng lưng tao mệt quá.
Hai chị em lại làm thinh, bâng quơ phóng mắt xuống đường. Nhị rít thuốc lia lịa. Nhị hút loại thuốc đặc biệt cắm vào ống đót dài cả găng tay cho có vẻ khác người. Còn rượu thì tu nguyên chai, chứ không rót ra ly nữa.
Em ước sao mà có người tới cho chị em mình một bao bạc.
Có ai đâu mà cho mình láng vậy. Muốn lấy bạc của họ thì phải nhừ thay ra đó.
Trà nói vừa dứt tiếng, bỗng có chiếc xe rùa cập vào lề đường.
Ai vậy? Nhị, nhị ngóng cổ coi nhị. Hình như là xe của cô Tư.
Rồi, cô tới bắt chị về đẳng làm thu ngân chai đích, nhưng mà có được xu nào đâu. Thôi đúng cổ rồi nhị à, có cái ông mũi nhọn đi cận vệ cho bà nữa kìa.
Ổng với bà mùi vậy chứ, coi vậy chứ rã bành tô bây giờ cho ông coi.
Sao mà mày biết giỏi quá vậy?
Tại vì ông khoái chị chứ sao, ai trông thấy chị mà không có ngứa ngái cùng mình chị ba.
Còn quỷ, mày nói bá láp không à?
Ừ, cái miệng em á ăn mắm ăn muối, nói linh như miểu cho chị coi. Chị biết tại sao không? Tại vì bà sắp ngoái trầu rồi. Mấy cái lão sồn sồn đều mê con nít hết, chứ còn con nít lại ham ông già. Cái bữa ha, khánh thành chiếc xe, ổng đứng sau em thấy nè, ổng liếc chị qua vai của bà đó. Nè, mà bảo bà cũng khôn lắm nha, bà đâu có đợi ổng ló cái mọi bé he mà mang tiếng, cho nên ha. Mà nếu không có ổng trở qua ha, chị còn lết mòn mấy cái ghế nữa, chứ dễ gì bà thả chị ra. Chắc hai ông bà vô phòng khách rồi. Thôi, để em xuống em nói dốc là chị đi chơi với ông nào nghe.
Không đợi Trà trả lời, Nhị đứng dậy đốt thuốc, cắm lên môi, xách chai rượu, vừa tu, vừa đi xuống lầu.
Chào cô Tư, chào Dương Tư.
Có em ba ở nhà không hả Nhị?
Cô Tư hỏi trong lúc Dương Tư ngó Nhị không nháy mắt. Nhị ổng ẹo đi quanh phòng khách để biểu diễn cái thân mình xà uốn khúc, phô bày cái ức ốc cao trắng phao nức nở, và cặp giò suông đùa cho ông Tây ngó một lượt, rồi mới ngồi.
Dạ thưa cô Tư, chị ba em ha, chị ít khi ở nhà lắm, mà nếu ở nhà thì cũng bận rộn luôn hà.
Cô Tư nhìn con bé đỏm dáng tròn trịa phê phê, khác lúc ở đằng nhà hàng. Tướng mạo và cách nói năng đều sửa đổi mất tự nhiên, khó có cảm tình. Nhưng thân hình của nó tràn đầy sức sống, như ly nước, hễ động nhẹ là trào ra, nên ai cũng thấy mê.
Sao, lúc này làm ăn khá không em hả nhị? Dạ, không khá mà cũng không tệ à.
Con Daniel nó có ở đây không?
Dạ, cái đó em không rõ cô Tư à. Cái nhà này nó nhiều ngõ ngách lắm, em không biết bây giờ nó ở đâu nữa.
Linh tính làm cho cô Tư quay sang ông chồng. Ông ta đang ngó chằm chằm cặp đèn ló của con bé. Cô muốn cắt ngang đường mắt của chồng nên bảo nhị.
Ổng vừa đi ngoài nắng chắc là đang khát nước lắm. À, thôi em tìm gì cho ổng giải nhiệt chút đi.
Vừa đến lúc đó thì Trà xuất hiện, cô Tư reo lên.
Ủa, vậy mà em Nhị nói em không có ở nhà. Đâu, em ngồi đây, cô có chút chuyện.
Nhị được cơ hội, liền quay sang ông Dượng, cúi đầu làm bộ lễ phép.
Dạ mời Dượng, ở trển cũng có trà nữa.
Rồi cô nắm bàn tay, đầy lông lá ngón dài ngoằng của ông Dượng lôi lên lầu. Ông Dượng ngó lại vợ như phân trần.
Cái này tại nó kéo tôi à ngang, không phải tại tôi đang ngang. Bà xúi nó thì bà đừng có trách ta.
Cô Tư ái ngại nói giới theo.
Nhị à, Nhị, đừng có chuyện ở cho Dượng uống rượu nhiều nghe Nhị. Không có đâu cô Tư, em chỉ mời Dượng giải khát bằng sâm cao ly thôi hả?
Cô Tư biết mình đã lỡ gợi trứng cho ác, nhưng lấy lại không kịp. Về bệnh mấy tháng ai giữ ổng? Nghĩ vậy rồi cô Tư quay sang Trà.
Trà, có người cậy cô làm mai cho em đó. Dạ, em biết rồi cô Tư. Đâu, em nói thử coi có đúng không? Cô còn lạ gì nữa? Cậu Ba, cậu Tư hay là thầy Sáu, ba ông đó, em bắt ông nào? Dạ, em không biết đâu. Em giấu chứ cô biết ý em rồi, để cô nói thử coi trúng không.
Cô Tư thấy không có ai bên cạnh nên nói tiếp.
Cậu Tư thì đẹp trai, chỉ có chút dãy cá ở bên mắt trái thôi, nếu mà không để ý thì không thấy. Cậu Tư coi tiền như rác, rất là ga lăng, không bao giờ làm phật ý người đẹp, không kêu đầy tớ và dạy sĩ bằng mày. Là một con người có học thức, cử chỉ rất là văn minh, có đúng không? Dạ, sao cô biết rành quá vậy? Cô quen với cậu trước em mà, em coi có ai dám bỏ tiền ra mua tranh như ổng không? Còn cậu Ba thì xài tiền cũng như cậu Tư, nhưng mà khi túng thì hay mượn tiền, hoặc là mượn lại nữ trang của em, đi cầm xài đỡ, rồi né tránh luôn. Nhưng mà theo cô thì không có chuyện đó đâu, mấy đứa không được cậu để ý, tụi nó đặt điều nói xấu cậu đâu mà. Sao cô chắc quá vậy? Cô biết tánh cậu mà, còn thầy Sáu cũng vậy. Em muốn gì thì được nấy, nhưng mà ổng có cái tật hay ghen à. Em đã đi với ổng thì đừng có đi với ai khác. Ổng mà trông thấy em đi với ai là ổng đốt quần áo của em, hột xoàn cắm thạch bao nhiêu, ổng cũng bỏ hết đó nghe. Vậy tại sao hôm đó em đi chơi với cậu Ba, cậu Tư, rồi thấy nhảy vô đi ké, thấy hung trổ mọi ghen thử coi? Là tại vì em trước là của cậu Tư, rồi kế cậu Ba, thấy chỉ đeo dè thôi. Chứ từ lúc mà cậu Ba cậu Tư về dưới rồi, em như là thuộc về thảy. Em đi đứng phải coi chừng à. Vậy em ở đây người ta tới rồi sao? Tới lui nhưng mà khuất mắt ổng thì thôi. Em đừng có ngồi xe đi dạo với ai khác nghe không? Như vậy em chạy ổng rồi. Đàn ông kiểu đó xài không có vô. Hôm nọ đánh bài tứ sắc ăn hung, cậu Ba cậu Tư thì theo đúng luật, còn ổng thì... Thôi em không nói nữa đâu.
Cô Tư được cậu Ba cậu Tư khoe về việc đánh bài đặc biệt nên không hỏi thêm.
Ba ông đó ông nào cũng giàu bạc mạng và đều thương em hết. Thương ông này thì sợ ông kia, mà thương ông kia thì lại sợ ông nọ, khó nói quá à cô Tư. Lương vô trúng rồi mà không bắt, người ta mong được như em chỉ cần gật có một cái là được, mà không chịu. Em còn đòi vua chúa gì nữa hả Trà?